mất tích luôn, không có thấy về nữa. Rồi chị làm bàn thờ, làm mẫu giáo đường quan, làm lấy cho chồng, ví dụ như trong quốc.
Is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ ba ngày 19 tháng 6 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30 được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, sau bản tin chi tiết như thường lệ, phần thời sự sáng nay của Đài Á Châu Tự Do có những nội dung chính sau. Đầu là những điểm chính của cuộc hội thảo vì Biển Đông tại Đại học Harvard. Hành trình về đảo Lý Sơn của ông Andre Hồ Cương Quyết. Việc kinh doanh của Việt Nam bị lao đao vì Trung Quốc. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ ba là tạp chí câu chuyện hàng tuần. Mời quý vị đón nghe. Đến đây, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết sáng nay, thứ ba, ngày 19 tháng 6 năm 2012.
Diễm Thi và Trân Như xin kính chào quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, Việt Nam có kế hoạch chuyển những tàu đánh cá bằng gỗ của ngư dân thành những tàu đánh cá vỏ thép. Tin vừa nói do báo mạng Info đưa ra hôm qua, nêu ra kế hoạch mà chính phủ Việt Nam giao cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinasin. Báo mạng Info trích dẫn phát biểu của ông Đinh Khắc Minh, Viện trưởng Viện Kế hoạch Công nghệ Tàu thủy Việt Nam, cho biết việc đóng mới tàu khai thác thủy sản vỏ thép không chỉ là thay vỏ, mà tàu mới sẽ được trang bị những máy móc hiện đại, công suất từ 400 CV trở lên. Những tàu này đáp ứng đúng tiêu chuẩn về môi trường, an toàn cho ngư dân khi đi đánh bắt cá xa bờ. Thống kê của Viện Khoa học Công nghệ Tàu thủy cho thấy, hiện nay tại Việt Nam có gần 25.000 tàu cá vỏ gỗ. Số tàu này cần phải được chuyển sang tàu vỏ thép. Tổng kinh phí dự kiến đầu tư cho chương trình thí điểm chuyển tàu đánh cá bằng gỗ thành tàu vỏ thép là chừng 120 tỷ đồng Việt Nam. Xin được nhắc lại, khoản lỗ mà Vinasin gây ra được chính thức công bố trước đây là chừng 80.000 tỷ đồng.
Tính đến sáng hôm qua, tại khu vực Biển Đông của Việt Nam có hơn 45.000 tàu, lồng bè và hơn 226.000 người đang hoạt động trên biển, và khi tình hình thời tiết đang chịu ảnh hưởng bởi hai cơn bão Gucho ở Philippines và bão Talim cách đảo Hải Nam chừng 140 km về phía đông. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương của Việt Nam cho biết, trong những ngày qua, có một số tàu đánh cá bị nạn tại khu vực Biển Đông. Cơ quan chức năng đã điều các tàu cứu hộ SAR, tàu cảnh sát biển 9002 đi để tiến hành cứu các tàu báo bị nạn. Hồi ngày 17 tháng 6 vừa rồi, tàu cứu hộ SAR đưa được tàu DNA 90538 bị nạn một hôm trước đó về bến an toàn. Dự kiến vào chiều mai, tàu cứu hộ sẽ cập được tàu QNA 91549 bị hỏng máy từ ngày 17 tại khu vực 17 độ 52 Bắc và 113 độ 15 Đông. Hiện còn một tàu là tàu QB 92109, được biết bị mất liên lạc từ hôm 16 đến nay, khi ở tọa độ 16 độ 20 Bắc, 109 độ Đông. Hiện tàu cứu hộ SAR từ Đà Nẵng đang tìm kiếm tàu này.
Vụ tai tiếng bạc Hy Lai gây hại lớn cho đất nước và thanh danh đảng. Đây là thừa nhận được Tân Bí thư Trùng Khánh, ông Trương Đức Giang đưa ra vào ngày hôm qua. Lên tiếng trên đài truyền thanh quốc gia Trung Quốc, ông Trương Đức Giang cho rằng những vụ Vương Lập Quân, Neil Haywood và việc ông Bạc Hy Lai vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, ngoài việc gây hại cho thanh danh của đất nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc, còn tác động mạnh đến tiến trình cải cách và phát triển của thành phố Trùng Khánh. Theo ông Trương, thì những thành quả đạt được trong 5 năm qua và lao động của người dân phải được tách khỏi những vụ tai tiếng vừa nêu. Vụ tai tiếng từ chuyện cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy vào lãnh sự quán Mỹ, đến việc doanh nhân Anh Quốc Neil Haywood bị đầu độc và biện pháp kỷ luật đảng đối với cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai được cho là đang có những chia rẽ trong cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng, những vụ việc vừa nói gây ảnh hưởng cho hình ảnh đoàn kết được Đảng Cộng sản Trung Quốc cố duy trì trước khi có sự chuyển giao quyền lực trong kỳ đại hội đảng sắp tới.
Thưa quý vị, tất cả những mìn cài tại hai đảo Kim Môn và Mã Tổ của Đài Loan sẽ được tháo gỡ hết vào cuối năm nay. Đây là tuyên bố của Tổng thống Đài Loan Mã Ảnh Cửu vào ngày hôm qua khi tiếp đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Công ước chống sản xuất và sử dụng mìn cá nhân. Sau năm 1949, hàng chục ngàn mìn được cài trên hai đảo Kim Môn và Mã Tổ sau khi hai phía Trung Quốc và Đài Loan chia cắt vào lúc kết thúc nội chiến. Quốc dân đảng sử dụng những bãi mìn đó như là vũ khí đẩy lùi những cuộc tấn công của lực lượng Cộng sản vào thập niên 50. Tuy nhiên, nay những bãi mìn lại là rào cản cho mối quan hệ gần lại giữa hai phía. Công ước chống việc sản xuất và sử dụng mìn cá nhân ra đời hồi năm 1999 và đến nay đã có 150 quốc gia phê chuẩn công ước này. Bộ trưởng Đài Loan David Low cho hãng thông tấn AB biết là dự án tháo gỡ mìn của đảo quốc này được tiến hành cách đây 6 năm và sẽ hoàn thành trước thời hạn chừng nửa năm.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ vào cuối tuần này sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn thẳng thật lớn nhất từ trước đến nay, vào khi căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên vẫn dai dẳng. Hãng thông tấn Yonhap loan tin này hôm qua cho biết cuộc tập trận chung sẽ diễn ra tại Pochon ở phía đông bắc thủ đô Seoul. Sẽ có 2.000 binh sĩ, máy bay chiến đấu F-15K, trực thăng tấn công Apache và xe tăng cùng tham gia vào đợt tập trận kéo dài chỉ một ngày. Lần đầu tiên trong cuộc tập trận lần này có sử dụng máy bay kiểm soát cảnh báo sớm Fish Eye cũng như máy bay tấn công nhẹ TA-50. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Kwang-sik sẽ chủ trì cuộc tập trận diễn ra một ngày. Mục tiêu của cuộc tập trận được cho biết là nhằm đảm bảo khả năng ứng chiến ngay của quân đội Hàn Quốc. Bắc Hàn hôm qua lên tiếng chỉ trích kế hoạch tập trận chung giữa Hàn Quốc, Hoa Kỳ như vừa nêu.
Đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Iran được tiến hành vào ngày hôm qua và hôm nay ở Moscow. Tin cho hay, các nước có vũ khí hạt nhân gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức cùng Iran tham gia trong phòng đàm phán nhằm giải quyết tranh cãi về chương trình hạt nhân của Tehran. Giới ngoại giao và chuyên gia cho rằng không chắc có thể đạt được tiến trình gì trong vòng đàm phán lần này. Đã có hai vòng đàm phán kể từ hồi tháng 4 vừa qua sau 15 tháng ngừng trệ. Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đã áp dụng biện pháp cấm vận nhập khẩu dầu từ Iran nhằm buộc Tehran tái tục đàm phán. Phía Iran thì vẫn nói không từ bỏ quyền làm dầu uranium và mục tiêu dân sự hòa bình.
Ứng viên của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, ông Mohamed Morsi, tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập vừa qua. Truyền hình quốc gia Ai Cập hôm qua cũng loan tin là kết quả kiểm phiếu sơ khởi cho thấy ông Morsi đã về đầu. Ông Mohamed Morsi lên tiếng cảm ơn những người đã bỏ phiếu cho ông và đưa ra cam kết sẽ cùng với người dân Ai Cập xây dựng một tương lai tốt hơn cho đất nước với tự do, dân chủ, phát triển và hòa bình. Trong khi đó thì đối thủ, một viên chức phụ trách chiến dịch tranh cử của ứng viên Ahmed Safif lại cho rằng kết quả cho thấy ông này dẫn đầu số phiếu kiểm được. Cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập gây phân hóa lớn tại nước này giữa hai nhóm, nhóm chống lại chương trình của Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và nhóm khi lo ngại sự trở lại của chế độ cũ dưới quyền của ông Safif. Đến ngày 21 tháng 6 này mới có kết quả chính thức của cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập vừa rồi.
Và thưa quý vị, cảnh sát tại Bangladesh hôm qua bắt giữ hơn 20 công nhân may mặc với cáo buộc họ tội phá hoại sau khi diễn ra đợt đình công của hàng chục ngàn công nhân khiến cho 300 nhà máy phải đóng cửa. Cảnh sát Bangladesh cho biết, việc bắt giữ được tiến hành từ tối Chủ nhật và không ai phạm tội phá hoại và ứng xử sai trái được dung thứ. Hồi tuần rồi, nhiều nhóm công nhân đã xô xát với cảnh sát, công nhân chặn đường, tấn công vào các nhà máy cũng như phóng hỏa đốt xe. Công nhân may mặc tại Bangladesh tiến hành đình công để đòi tăng lương lên 50% cũng như tài trợ lương thực để đối phó với tình hình chi phí cuộc sống gia tăng. Công nhân may mặc tại Bangladesh thường phải làm việc từ 10 đến 16 tiếng mỗi ngày. Lương của họ được cho biết là thấp nhất so với công nhân cùng ngành trên khắp thế giới. Hồi năm 2010, các nhà máy may mặc của Bangladesh cũng gặp những cuộc đình công bạo loạn kéo dài nhiều tháng trời. Chính phủ Dhaka và giới chủ nhà máy buộc phải tăng lương tối thiểu 80% lên mức 37 đô la một tháng. Bangladesh hiện cung cấp các sản phẩm may mặc cho những nhà bán lẻ nổi tiếng thế giới như Walmart, H&M và Gap. Hồi năm ngoái, kim ngạch may mặc xuất khẩu của Bangladesh đạt 19 tỷ đô la.
Quý vị mới nghe xong phần tin tức chi tiết sáng. Thưa quý thính giả, vào sáng ngày 16 tháng 6 vừa qua, tại Đại học Harvard ở Hoa Kỳ diễn ra một cuộc hội thảo về Biển Đông. Sinh hoạt này có những điểm gì đáng chú ý? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Hội thảo do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam vùng Boston mở rộng tổ chức. Sinh hoạt này được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam vùng Boston. Ba diễn giả của hội thảo là nhà nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Nhã, tiến sĩ Tạ Văn Tài, giảng viên luật Việt Nam tại trường luật thuộc Đại học Harvard, ông Thomas Van Lely, giám đốc chương trình Việt Nam của Đại học Harvard. Thành phần tham dự ngay tại hội trường chỉ khoảng 50 người, tuy nhiên nhiều người quan tâm khác có thể theo dõi cuộc hội thảo qua kênh YouTube của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam vùng Boston mở rộng. Có người tham dự mặc chiếc áo No You được sản xuất từ Việt Nam nhằm gây quỹ ủng hộ cho ngư dân đi đánh bắt tại Biển Đông và phản đối đường lưỡi bò do Trung Quốc áp đặt lên vùng biển đó. Tiến sĩ Tạ Văn Tài nói về điều ấy.
Người sinh viên này có đen và có mặc cái áo đường lưỡi bò, mà cái chéo tức là cái t-shirt mua tại Việt Nam thì phải. Bởi vì ông nói là ông đã đi biểu tình Việt Nam bị bắt, và bây giờ ông sang đây ông du học.
Tiến sĩ Tạ Văn Tài cũng nhắc lại mục tiêu tổ chức cuộc hội thảo mà một người trong ban tổ chức chia sẻ với ông.
Một trong người chủ chốt là sinh viên du học qua đây trong ban tổ chức có nói với tôi này, bọn chúng em muốn tìm hiểu sự thực lịch sử qua đồng bào hải ngoại để không có bị suy nghĩ sai lạc về những tuyên truyền và định về tương lai cho nó đúng hơn.
Theo tiến sĩ Nguyễn Nhã, người từng tham gia nhiều cuộc hội thảo Biển Đông, nhưng cuộc hội thảo tại trường Đại học Harvard vừa qua để lại nơi ông những ấn tượng như sau.
Thấy có nhiều ấn tượng về buổi này. Ở cái điểm mà tôi thấy rằng là về những người tổ chức thì rất trẻ. Thật ra tôi thấy là có đúng một tầm. Thì với bên tính cách là những người đang làm nghiệp sinh, làm cái luận án tiến sĩ, cũng như có một số những người mà đã có tiến sĩ rồi đó ở Harvard. Thì tôi thấy rằng là những người mà đứng ra tổ chức như thế đó, tôi thấy chưa có lần đầu tiên đó, tôi tham dự là cái trực tuyến YouTube đó. Tôi về thì có người ở Việt Nam đã gửi cho tôi cái lưu giữ ở YouTube suốt trong mấy tiếng đồng hồ đó. Và tôi thấy rằng là như thế thì là nó là toàn thế giới họ phải vào YouTube đó là có thể để theo dõi.
Tiến sĩ Tạ Văn Tài thì nêu lại những quan tâm chính mà những người tham gia hội thảo nêu ra với các diễn giả.
Câu hỏi của họ thì tôi thấy họ có hỏi và họ ngạc nhiên là tại sao tôi nói được những điểm về vấn đề pháp lý mà có thể kiện Trung Quốc được. Thì họ ngạc nhiên là từ trước nay họ tưởng là đứng trước Trung Quốc là không có cách nào mà đối phó được với một cái cường quốc nó ngang ngược như vậy đó. Rồi có đưa ra những cái điều luật của luật biển đó, có thể kiện Trung Quốc mà cách kiện khôn ngoan, tức là mình hỏi về cách giải thích các cái điều luật dính dáng đến đảo với đá và vùng kinh tế độc quyền. Rồi mình dựa vào đó mình bảo ông Trung Quốc ông sai rồi, tức là mình không có tính cách minh chiến lắm, thì Việt Nam có thể có đủ can đảm để làm cùng với nước khác nữa, càng hay như Philippines. Về cái một những cái chuyện mà gọi là xích mích biến cố như là việc ở đảo Scarborough, nếu mà đưa cái đó ra vấn đề tòa án là Trung Quốc phải bị lôi ra tòa án chứ không thể trốn tòa án như là cái tòa án kia, tức là tòa án International Court of Justice ở La Hague, là The Hague. Nó khác bởi vì ở trong cái này đó là nó có cái dùng cái chữ là compulsory procedure, đơn như thủ tục bó buộc, chứ không phải là cái thủ tục nhiệm ý optional clause như là cái tòa án kia. Thành ra họ ngắn như nó hỏi về cái điều đó nhiều. Điểm thứ hai nữa là họ cũng cười về những cái chuyện mà tôi góp ý kiến. Nó hơi đặc biệt một chút về vấn đề mà làm sao để cho đồng bào được tự do biểu tình, tự do phát ngôn, tỏ lòng ái quốc của mình và lãnh đạo. Không đến nó phải sợ Trung Quốc như vậy đó. Tôi có đưa ra một vài ý kiến.
Và một trong những điều gây xúc động cho tiến sĩ Nguyễn Nhã cũng được ông nhắc lại.
Cái cảm nhận của cái sự kiện năm 1974 đó, bên ông Tổng thống Stalin nếu người ta đã gặp tới đó, thì thực sự thì không hiểu sao thì cứ khi mà nói đến vấn đề đó thì lại xúc động. Và tôi cũng có nhắc lại là khi mà chúng tôi tổ chức cái triển lãm về tư liệu lịch sử minh chứng chủ quyền của Việt Nam đó, tại phòng sách quốc gia, tại thư viện quốc gia Sài Gòn đó, thì hồi đó thì tôi cũng đã có xúc động. Mà tụi tôi hồi đó còn là thanh niên, thì có sư Trần Huy Phong tức là đã một thời làm quyền trưởng môn của Việt Nam Việt Võ Đạo đó, đã nói với chúng tôi rằng là đấy cái thân phận của một nước nhỏ đó như mình đó thì phải làm sao mà.
Về ý kiến đối với các biện pháp cần có để giải quyết tình hình tranh chấp tại Biển Đông hiện nay thì ông Tạ Văn Tài có đưa ra những ý kiến và nhận xét phản ứng từ phía tử tọa.
Tôi bảo là về luật pháp quốc tế thì dựa vào nội dung luật pháp quốc tế có thể biện hộ cho Việt Nam về quyền đối với gọi là chủ quyền về đảo là một, thứ hai là về vùng kinh tế độc quyền để khai thác cá và tài nguyên dầu khí khoáng sản ở dưới đáy biển. Điều thứ ba là quyền của Việt Nam ở ngoài biển khơi được tự do đi lại không vướng vào cái đường lưỡi bò. Thứ tư là vấn đề mà thềm lục địa. Thế rồi những cái thủ tục về hòa giải với trọng tài rồi đưa ra tòa án rồi luật biển một cách bó buộc á, thì tôi nói đến cái điểm về cái vấn đề mà khiến họ có vẻ cười là tôi bảo trong nước á phải để cho nhân dân tự do biểu tình, phát ngôn tự do để cho họ bày tỏ cái lòng ái quốc của họ, và nhất là đối với những người chiến sĩ đã hy sinh xương máu trong nhiều cuộc chiến từ 79 đến 88. Và đối với lãnh đạo đó, hay là những người mà sợ về mất chức, mất việc, có khi mất mạng luôn vì đi thì ăn uống tiệc tùng với mấy ông Trung Quốc bị đầu độc, sống như là ông Nguyễn Văn Hưởng công an, ông có tả là đi uống cà phê rồi về chân tay cứng đơ ra. Thì tôi có ý kiến là bây giờ nếu biểu quyết bằng phiếu kín trong những vấn đề dính dáng đến Trung Quốc đó, thì Trung Quốc không biết ai mà mò, không biết là ai đã bỏ phiếu chống mình, không biết ai ủng hộ mình, do đó nó vẫn có thể ăn tiền của Trung Quốc đút lót mà vẫn biểu quyết theo lòng ái quốc của mình, thế là họ cười. Thì họ chỉ nói họ appreciate, cho nên họ appreciate tất cả ba người, mà họ trước hết là họ nói là ví dụ như bằng chứng lịch sử là rất có, ông Nguyễn Nhã trình bày là để quan trọng nhấn mạnh là Việt Nam đã có làm chủ những cái vùng hải đảo đó từ lâu rồi. Đối với ông Tom Valery thì ông đặt vấn đề là cái bài báo của Atlantic. Báo Atlantic là báo rất quan trọng về dư luận của Mỹ, mà nó nói đến cái việc mà vẽ cái đường lưỡi bò và những cái chuyện ở Biển Đông. Thì ông hỏi và người ta có thấy đồng ý với ông là bây giờ chính phủ Obama đó là muốn để ý đến vùng Biển Đông nhiều hơn theo cái chính sách gọi là xoay cái trục về phía Đông Á đấy. Thì tức là họ cũng để ý đến cái khía cạnh đó của ông bài của ông Tom Valery. Đối với tôi là họ bảo trình bày, giáo sư trình bày về các khía cạnh luật pháp rất rõ, và họ mừng là đã có thể có những biện pháp mà dứt khoát có thể đối phó với Trung Quốc, chứ không mơ hồ nữa.
Theo tiến sĩ Nguyễn Nhã thì ông mong muốn có thêm nhiều hội thảo tương tự như hội thảo vừa diễn ra tại Đại học Harvard hôm sáng ngày 16 tháng 6 năm 2012 vừa rồi. Những hội thảo như thế không chỉ giới hạn trong giới sinh viên, nghiên cứu sinh, giới trí thức, mà có thể mở rộng ra cho nhiều tầng lớp người Việt đang sinh sống khắp nơi trên thế giới. Chính sự hiểu biết về sự thật, về những luật lệ liên quan sẽ giúp một cách hữu hiệu cho công cuộc đấu tranh bảo vệ những vùng biển hải đảo của Việt Nam tại Biển Đông trước những diễn biến phức tạp như hiện nay.
Để tiếp nối chương trình phát thanh sáng nay, thưa quý thính giả, trong chuyến du hành Âu Châu vừa qua, ông Andre Menras, với cái tên Việt Nam là Hồ Cương Quyết, đã trình chiếu nhiều lần cuốn phim Hoàng Sa Nỗi Đau Mất Mát để quyên góp tài chính trở về Việt Nam giúp những ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc bức hại. Thông tin viên Tường An tường thuật lại chuyến hành trình trở về đảo Lý Sơn và Bình Châu của ông Andre Hồ Cương Quyết.
Andre Menras, Hồ Cương Quyết, người Pháp có quốc tịch Việt Nam, Cuộc đời ông đã có nhiều gắn bó với Việt Nam từ thập niên 60 và cho mãi đến sau này khi Trung Quốc bắt đầu ngang nhiên coi vùng biển Việt Nam như một phần lãnh thổ của họ. Ông đã lên án mạnh mẽ hành động bành trướng của Trung Quốc bằng cách tham gia các cuộc xuống đường biểu tình chống đường lưỡi bò. Ông đã bỏ gần 5 năm để nghiên cứu mối quan hệ Việt-Trung và ăn ở hàng tháng trời ở đảo Lý Sơn để tìm hiểu thân phận của người dân ở đảo này. Cùng với đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, ông đã hình thành cuộn phim nói về cuộc đời của những ngư dân bất hạnh, về những ngôi mộ gió của những người đàn bà quá không biết thân xác chồng đang trôi dạt phương nào. Chẳng thế mà người dân ở đây thường gọi ông bằng cái tên thân mật là ông Tây Lý Sơn. Tháng 2 năm 2012 vừa qua, ông Tây Lý Sơn đã trở về Pháp với hành trang trong người là bộ phim Hoàng Sa Nỗi Đau Mất Mát. Ông đã đi từ Pháp đến Đức rồi sang Đông Âu để trình chiếu bộ phim này với mục đích thành lập một quỹ hỗ trợ để giúp ngư dân Bình Châu và đảo Lý Sơn. Trong 2 tháng, ông đã đi 4 nước, 12 thành phố và trình chiếu bộ phim khoảng 20 lần với sự giúp đỡ của người Việt ở địa phương. Tổng cộng, ông đã quyên được 322 triệu đồng. Số tiền đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là tấm lòng, là tình nghĩa, là trái tim của những người Việt hải ngoại, còn nghĩ đến thân phận của những người ngư dân tội nghiệp, suốt đời còng lưng bám biển. Ông André Hồ Cương Quyết đánh giá đó là một thành công.
Chuyện vừa rồi có thể nói là quan trọng thành công, bởi vì quyên góp một số tiền đáng kể 322 triệu đồng Việt Nam và giúp đỡ về vật chất rất nhiều và cả về tinh thần. Nếu mà không có sự hỗ trợ của bạn bè ở những nước này, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Không bao giờ, bởi vì họ đã chịu những chi phí về máy bay, về ăn ở, họ hỗ trợ rất nhiệt tình. Tự nhiên mà những lớp xã hội khác nhau, những người mà có chính kiến khác nhau, nhưng mà tất cả đều hướng về Việt Nam, muốn giúp đỡ về vấn đề con người, nhân đạo, để giúp đỡ Việt Nam khẳng định chủ quyền của mình ở biên đảo, đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Như vậy, cái đó là hoàn toàn thành công.
Tuy nhiên, có lẽ số phận của bộ phim Hoàng Sa đã gắn liền với những mất mát từ khi nó ra đời. Bộ phim đã bị cấm chiếu lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2011 bởi Công an thành phố Hồ Chí Minh, bị cấm chiếu lần thứ hai tại Montpellier bởi chính quyền tại đây lo sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại với Trung Quốc, và buổi chiếu phim lại bị hủy bỏ một lần nữa tại Paris. Theo ông André, có những người đã cố tình quên đi mục đích của bộ phim mà họ chỉ bám vào quá khứ để căm thù ông. Và vô hình chung, họ đã tiếp tay với Trung Quốc ngăn chặn sự thật về số phận của các ngư dân. Ông nói về những trở ngại gặp phải khi chiếu phim ở Pháp.
Tất nhiên, tôi đã gặp một số trục trặc. Ví dụ ở thành phố Montpellier, chính quyền của thành phố không cho thuê phòng để chiếu phim bởi vì họ sợ làm Trung Quốc không hài lòng. Ở Paris, có một chuyện cũng là buồn, vừa là buồn vừa là đang cười. Ở quán 13, anh em đã tổ chức chiếu phim rồi. Có một nhóm Việt Kiều đã đe dọa mình, nếu mà mình chiếu phim, họ sẽ đánh phá và sử dụng bạo động để phá cuộc gặp gỡ này. Thì thật nhiên, cái đó là chuyện nhỏ. Hồi xưa như con chó, nhưng mà không có hiệu quả. Hồi đã xưa như con chó, nhưng mà mình vẫn cứ đi, mình cứ làm. Có một số người lạc hào, luôn luôn nắm về quá khứ, muốn trả thù, đặc biệt là Trung Quốc và bạn bè của Trung Quốc. Thì họ tại dư luận thế giới được thấy rõ Trung Quốc đối xử như thế nào đối với những người lao động trên biển, hoàn toàn hòa bình, không có tinh thần hiếu chiến, chỉ đi mưu sinh để nuôi gia đình của họ.
Lời hăm dọa là sẽ đến chất vấn André Manras nếu buổi chiếu phim được tiến hành, tuy không làm ai sợ, nhưng cũng gây nên một tâm trạng chán ngán cho những người trong cuộc. Sự việc Hà Nội ngăn cấm phổ biến rộng rãi bộ phim nhạy cảm này vì lo sợ mất đi mối hữu hảo đối với Trung Quốc là chuyện có thể xảy ra ở dưới một chế độ độc đảng. Nhưng việc phản đối chiếu bộ phim này ở một nước tự do như nước Pháp quả là một điều khó hiểu. Ông Nam, người trong ban tổ chức chiếu phim ở Paris, phân tích lý do tại sao có những người chống đối ông chiếu bộ phim này.
Khi chúng tôi dự định tổ chức chiếu phim Hoàng Sa Nỗi Đau Mất Mát nhằm mục đích là giúp ngư dân ở Lý Sơn đó, thì chúng tôi nhận được email phản đối của một số người Việt. Họ viện dẫn lý do là họ phản đối là vì ông André Manras đã từng tham gia phản chiến trong cái mặt trận giải phóng miền Nam. Tuy nhiên chúng tôi biết đó là một cái lý do không có chính đáng, là bởi vì Trước khi chúng tôi dự định tổ chức thì đã có ít nhất là 5 cái buổi chiếu phim ở Pháp và ngay cả vùng Paris này do người Pháp tổ chức. Và sau khi chúng tôi hủy bỏ thì Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp cũng đã tổ chức chiếu phim của ông André Mangas ngày 11 tháng 5, nghĩa là vài ngày sau đó. Nhưng mà không thấy bất kỳ một người nào lên tiếng phản đối. Thì những người đã làm mê mai phản đối chúng tôi đó, tại sao họ lại im lặng một cách khó hiểu như vậy? Ngay cả một cái email lên tiếng cũng không có, mặc dù đã có một vài người cũng nhắc nhở họ. Thế nên chúng tôi phải đặt cái câu hỏi là việc họ chỉ chống đối chúng tôi chiếu phim của ông Thầy Mangas, bất kỳ mục tiêu của chúng tôi là gì? Có phải là vì lý lịch phản chiến của ông Thầy Mangas hay không? Hay là vì những lý do thầm kín nào khác? Đó là câu hỏi mà chúng tôi phải đặt ra.
Trở về Việt Nam, ông André Quyết đã mang đến đảo Lý Sơn số tiền quyên được. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền đảo Lý Sơn, ông đã lập danh sách gồm 37 gia đình ở Bình Châu và 40 gia đình ở đảo Lý Sơn. Trong đó, có những ngư dân đã bị Trung Quốc cướp tàu, đòi tiền chuộc, hoặc những quá phụ mà chồng đã bị mất tích ngoài biển khơi. Ông Lê Vinh, thuyền trưởng tàu QNJ-66101 cũng đã nhận được 10 triệu từ quỹ hỗ trợ. Từ năm 2003 đến 2012, ông đã bị tàu hải quân Trung Quốc bắt tổng cộng 3 lần. Có lần, ông bị giam 19 ngày và họ đòi 50.000 nhân dân tệ tiền chuộc. Ông Lê Vinh kể lại những lần ông bị bắt giữ và tịch thu tài sản trên tàu.
Nó bắt em cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà cái sâu đuối cũng nhiều, đánh đập thì cũng có. Rồi là lấy hòn hoa, rồi lấy dầu, rồi lấy cá, rồi lấy xăm, rồi đuối cái vật liệu ở trên tàu đó. Rồi đuối gì? Thì gì? Nhưng mà mình rồi cũng đi tiếp. Cho mỗi đến hơi người thứ ba thì anh bị bắt em qua đói nôm đó. Qua đói nôm nó phải nhốt em với tàu 19 ngày. Sao thông đồng được thì cho vợ con gia đình thì phọt em là 50.000 nhân dân tệ. Sao thì người thời điểm đó gia đình cầm số đó đồ ăn ngân hàng thiếu nợ chị em để hỗ trợ giúp người 5 triệu, 10 triệu, đâu 10 triệu để mà nộp cho Trung Quốc, nộp tiền nó mới trả gì chứ. Ra gì đâu cũng ra đó luận cái gì đâu. Thì hơi gần đến chín á, thì bác em tội đấu phu lâm cũng nhốt trong mười mấy ngày đó, rồi cái cũng phọt em 50.000 nhân dân tệ. Thì em cũng phọt rồi với cho gì rồi cũng tiếp tục. Nói chung là năm nay là 50.000 mì hơi thì bác một lần nữa là em bị qua một lần.
Ngày 3 tháng 3 năm 2012, 21 thuyền viên trên hai chiếc tàu của ông Lê Vinh và ông Trần Hiền lại bị Hải quân Trung Quốc vây bắt và đòi 70.000 nhân dân tệ. Sau 49 ngày bị giam trên đảo, 21 ngư dân này được trả về. Tuy nhiên, tàu của ông Lê Vinh đã bị Trung Quốc giữ lại. Ông Lê Văn Phương, cháu của ông Lê Vinh, cũng là thuyền viên trên tàu, đã sống qua những ngày tháng hải hùng trên đảo Phú Lâm, nơi ông bị Trung Quốc giam giữ. Ông kể.
Dạ, lúc bọn em làm ở người đảo Hoàng Sa thì lúc bọn em đang lặn thì tàu kim ngư nó chạy tới bắt bọn em giơ tay lên với tức mũi tàu á, rồi cái nó lấy đồ thấy hết rồi nó thu tất cả rồi. Bọn em tưởng là nó cho về sau này cái nó tịch thu tất cả rồi, nó có đánh ông chú là ông chú em của Lê Vinh đó, ông đó ông nắm lái đi á, còn mười cháu cũng đi mà đi làm thuyền viên trên tàu á. Phải cùng cái nó đánh xong rồi ông chú sắp kể lấy quá trời luôn, năn nỉ quan xin để cho thả về mà nó không cho, nó đưa bọn em lên tàu. Nhìn tàu cái bắt chạy vào đảo Phú Lâm luôn, chạy vào đảo Phú Lâm gần tới đảo cái bắt tàu nó bị mắc bọn em rồi. Giá đèn đó, nó mũ đèn nó bị mắc rồi bọn em không có thấy đường hết á. Nó đưa lên trên xe máy, rồi sắt xe quân đội của nó xong. Nó đưa lên nó chở bọn em đi được hồi cái nó dừng lại. Khi mà nó mở mắt cho bọn em thấy ra thì nó khâu bọn em ra trong tù à. Chứ không biết cái khu vực của nó người như thế nào. Dạ lúc đầu vô thì nó đòi phạt tiền thì nó nghĩ bọn em cũng phạt tiền cho nên lúc đầu thì vô nó cũng cho ăn cháo buổi sáng. Cơm nguội thử đang còn dư rồi nó thấy tí nước rồi nó dầm ra cho mình ăn. Còn những cái đồ ăn uống thì nó xin cho đồ ăn thừa thải lại của nó không à. Thời điểm 49 ngày trong đó cũng khổ lắm chị ơi, bọn em bứt lá chuối ăn mà, mình bứt mình ăn thêm chứ đói quá chị ơi, khổ lắm.
Ông nói các thuyền viên trên tàu đều bị tra tấn và lấy cung.
Lâu lâu nó lại nó lấy cung, mỗi lần nó lấy cung là chở đi 2 người đến 3 người, lên là nó lấy cung mỗi phòng là 2-3 đứa. Nó bịt mắt nó lấy cung mà khai mà đúng theo, mà anh em mình khai đúng theo một lập đó, thì nó không đánh, mà khai mà khác lập với nhau đó, thì nó có đánh nớt đá rồi, cũng đâu chị em, mà so với bọn em thì bọn em cũng chịu được. Rồi thì nó hỏi là trước đây em có đi lính hay không, rồi nó hỏi là em có làm nhân quân hay không, thì em nói không có, em không có đi lính. Rồi nó hỏi ở đảo Lý Sơn thì được bao nhiêu người lính, đóng mà đó là bao nhiêu người lính, bao nhiêu nhân quân ở đó, thì em kêu em không biết, em là người dân giả bình thường, em không biết. Nó hỏi chính phủ có thúc đẩy bọn em ra đây không, bọn em trả lời không có. Rồi nó hỏi là đồng trạm có biểu mấy anh ra đây không, bọn em nói không có, bọn em nói có sợ nó đánh cho nên bọn em nói không có.
Trong dịp này, quá phụ Ngô Thị Việt cũng đã nhận được 6 triệu từ quỹ hỗ trợ. Chồng chị đã mất tích trong một chuyến đi biển cách đây 2 năm. Để tang chồng, chị chỉ biết lập nên một ngôi mộ gió để người chết có thể tìm thấy một nơi chốn bình yên trong những hình tượng bằng đất sét.
Cách đây 2 năm, chồng của chị đi biến ra đảo Hoàng Sa, đi vào ngày 23 tháng 12, thì anh đó ra đi với 6 thuyền viên, lúc đó là đi được mất tích luôn, đi biển biệt, không có thái quay gì nữa. Trước đó thì cái tầng ra đó thì đã bị Trung Quốc đám đập, rồi cái bác chồng của chị là thuyền trưởng Lê Minh Tân, cứ mỗi lần ra thì dí đám đập rồi chạy về. Thì cái chuyến đi cuối cùng này thì ra đi biển biệt, ở nhà cứ chờ chồng về để làm nuôi con, rồi trong miết trong mỗi mòn thì mất tích luôn, không có thấy gì nữa. Rồi chị làm bàn thờ, làm mẫu gió đường vòng, làm để cho chồng, ví dụ như Trung Quốc đánh đập và các bán giết thì cũng được siêu thoát.
Những câu chuyện thương tâm ở đảo Lý Sơn sẽ không bao giờ chấm dứt khi Trung Quốc còn ngang tàn quấy phá vùng biển nuôi sống trên 20.000 dân ở đảo này. Andre Hồ cương quyết không lùi bước trước một áp lực nào ngăn cản việc ông chiếu phim để nhắc nhở cho thế giới biết đến những mảnh đời bất hạnh ở một hòn đảo điều hưu gió cát. Ông sẽ trở lại Pháp để chiếu phim. Có lẽ lần trở về này, ông sẽ phải nhờ người Pháp tổ chức để tránh bị những kẻ lạ hăm dọa như kỳ vừa rồi chăng? Trong nhiều trường hợp, khoảng cách giữa anh hùng và anh hèn có lẽ cũng không xa. Ông Andre cương quyết nói.
Phim này là một phim có nhiều vấn đề, mà sẽ có nhiều vấn đề nữa, bởi vì tôi sẽ trở về Pháp và tiếp tục chiếu phim này, và trở về Đức nữa, chiếu tiếp phim này.
Tường An, Đài Á Châu Tự Do.
Quý vị mới nghe thông tin viên Tường An ghi nhận lại những khó khăn của ông Andre Hồ Cương Quyết khi ông cho trình chiếu bộ phim Hoàng Sa Nỗi Đau Mất Mát tại một số quốc gia châu Âu nhằm gây quỹ giúp đỡ ngư dân bị Trung Quốc bức hại. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị cùng nghe Thành Quang tổng hợp về những gì mà một bộ phận thương lái Trung Quốc đang gây khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện nay, khi tâm trạng của người dân Việt yêu nước chưa hết khắc khoải bất an cho vận nước, do rừng đầu nguồn trọng yếu của Tổ quốc bị người Trung Quốc thuê dài hạn và hàng loạt, xương sống của quê hương bị họ án ngữ theo sự mời gọi của chính sách lớn của đảng và nhà nước cho khai thác bô xít Tây Nguyên, nhiều công trình trọng yếu bị người Trung Quốc trúng thầu, nền kinh tế nước nhà bị họ lũng đoạn, biển cả của Tổ tiên bị Trung Quốc lấn chiếm, thì mới đây người dân lại càng bất an trước tình trạng người phương Bắc dưới dạng doanh nhân tới an nhiên nuôi cá ở Vũng Rô, thậm chí ngay tại cảng chiến lược trọng yếu Cam Ranh. Đó là chưa kể mới đây nhất có tin Hải Phòng tràn ngập lao động Trung Quốc. Qua bài tựa đề Gian nan với chú Ba Tàu, nhà văn Trần Khải lưu ý.
Trong khi Việt Nam lăng ba chi bộ, đánh võng giữa Biển Đông, thì lặng lẽ anh Tàu đưa dân tràn ngập, mở mặt trận biển người ở Hải Phòng, cấy du kích biển ở ven cảng Cam Ranh, cửa biển Vũng Rô hay vùng Côn Đảo. Anh Tàu muốn gì? Có phải muốn Việt Nam tung hô vạn tuế Bắc Phương? Thì đã tung hô rồi.
Tình trạng anh Tàu đưa dân tràn ngập quê hương Việt Nam đó hẳn không tránh khỏi phản ứng mạnh mẽ của người dân Việt biết nghĩ tới quê hương. Có lẽ đây là lý do khiến độc giả của báo Đất Việt có tên là Nguyễn An Liên báo động rằng chẳng bao lâu nữa, toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả nước đều có bóng dáng của bọn giặc Tàu. Một độc giả khác tên Minh hối hận, bày tỏ bất bình rằng từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Dương, Đắk Nông, Vũng Tàu, cho đến Khánh Hòa, Cam Ranh, chính quyền ở đâu cũng nói là không quản lý được, ai chủ trương bảo kê. Theo tác giả Chiều Thu, thì bây giờ chính phủ thả lỏng cho các quan địa phương nào thì chính quyền nơi ấy quản lý, cứ tiền vào là ok, bọn Trung Quốc nó nằm thớp, các quan Việt Nam từ trên xuống dưới chỉ hám tiền, nên người Trung Quốc tràn ngập Việt Nam. Tiền lên ngôi, đạo đức xuống cấp, con người vô cảm với đồng loại, với đất nước. Một cựu đảng viên nêu lên câu hỏi rằng có bao nhiêu sư đoàn quân Tàu núp bóng công nhân hiện đang có mặt trên khắp đất nước của ta. Vẫn theo độc giả này, thì bọn quan tham từ chớ bua cho đến tép riêu chỉ mải mê tập trung theo dõi, đàn áp những người yêu nước và nông dân, và tranh thủ vơ vét cho đầy túi tham, nên đã mặc sức cho bọn Tàu hoành hành như ở chỗ không chủ. Nhà văn Trần Khải trong bài Gian nan với chú Ba Tàu vừa nói, nhận thấy vấn đề hiện không dễ giải quyết, khi tình hình trở nên đáng ngại, từ biển tới rừng, từ hàng lậu tới người lậu. Và ông nhấn mạnh rằng, chỉ tới thời này, Việt Nam mới sáng mắt ra trước tình hữu nghị hai nước đời đời khả vấn như thế. Tác giả nhân tiện nêu lên câu hỏi.
Ai bảo anh Tàu có văn hóa? May ra chỉ với Đài Loan là Bắc Kinh nhân nhượng. Anh Tàu không hề như Hà Nội, luôn luôn giở trò kích động ba dòng thác cách mạng để xúi Hà Nội đánh phá, triệt hạ Sài Gòn. Nhưng Bắc Kinh luôn luôn nhìn Đài Bắc như tình anh em cốt nhục, không chơi trò tự đầy dân mình, sinh Bắc tử Nam làm chi.
Còn blogger Hà Sĩ Phu lại ước làm người Tàu trên đất Việt. Khi ông nêu lên những câu hỏi xem chừng như chua chát, nhưng rất chí lý, trước cảnh nhiễu nhương, một tư nhân Trung Quốc đã chiếm lĩnh truyền hình cáp Quy Nhơn. Đó là sự nhạy cảm chính trị bậc thầy của một đảng Cộng sản biến đâu mất, hay đã dùng để ứng phó với dân chúng hết rồi. Giặc ngoài chẳng thấy, chỉ thấy thù trong nơi nhân dân ư. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhân tiện lưu ý, rằng một đầu óc đuôi mù cũng phải bật lên hai chữ Trung Quốc qua một loạt các sự kiện như vụ bô xích Tây Nguyên, tình trạng cho thuê đất rừng ở vùng biên giới nhạy cảm, cho doanh nhân Trung Quốc nuôi cá ở cảng Cam Ranh. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nêu ngay câu hỏi, mà Trung Quốc là ai? Rồi tác giả nhắc lại rằng chính đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đây là kẻ thù truyền kiếp, chưa bao giờ từ bỏ âm mưu thôn tính nước ta. Điều này cả thế giới đều biết, người Việt Nam nào cũng biết. Chẳng lẽ chỉ những người lãnh đạo Việt Nam hôm nay lại bỗng dưng không biết? Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhấn mạnh rằng giới cầm quyền không thể không biết. Và ông nói tiếp.
Nhưng nếu biết, sao không phổ biến tinh thần cảnh giác ấy đến toàn quân toàn dân, mà lại chủ trương thủ tiêu tinh thần cảnh giác ái quốc bằng 16 chữ vàng dởm? Sao cứ để những hiện tượng nguy hiểm đến an ninh quốc gia xúc tiến ngày một nhiều thêm? Cứ như thể hai anh lái buôn, nội xâm và ngoại xâm, đã thống nhất một phương án diễn biến hòa bình, gặp nhấm hòa bình, thôn tính hòa bình, tự diễn biến, tự dâng hiến trên hình hài đau thương của Tổ quốc vậy. Thương binh nặng đâu? Nhân dân tự phát đâu? Phải tiến vào những nơi đã để cho người Tàu được trá hình rải quân trên những nơi trọng yếu. Chứ sao lại ngoặt sang tấn công một ông tiến sĩ Hán Nôm viết binh dân nghèo? Tấn công một đảng viên 82 tuổi quyết dành quãng đời còn lại cho sự minh bạch của đất nước? Đây chính là mối lo chệch hướng chứ không gì khác. Chuyện chạy hướng này là vô tình hay chủ tâm?
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu lưu ý rằng người Tàu tự do quá, ngang nhiên quá, khi họ tới Việt Nam lúc nào, trốn biệt tâm lúc nào, giữa hiệu trách không ai biết. Như vậy, người Tàu quả là công dân loại một ngay trên quê hương Việt Nam, trong khi người Việt bản xứ chỉ là công dân loại hai. Như vậy, ai mới là chủ nhân của đất nước này? Qua bài Ai Nguy Hiểm Hơn Ai, blogger Nguyễn Hưng Quốc trình bày ba ý nghĩa đáng chú ý về xã hội, kinh tế và quốc phòng liên quan đến sự hiện diện của người Tàu tràn ngập quê hương Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc giải thích rằng về phương diện xã hội thì đa số người Trung Quốc di trú tới Việt Nam không đúng quy định của luật pháp. Về mặt kinh tế thì công việc của họ hoàn toàn là lậu. Nhưng phương diện quốc phòng mới nghiêm trọng nhất. Khi người Tàu có mặt ngay tại địa điểm nhạy cảm như ở quân cảng Cam Ranh, khiến có thể dẫn tới hậu quả khôn lường cho Việt Nam. Tác giả nêu lên câu hỏi rằng tại sao những người Trung Quốc đến làm lậu ở Cam Ranh lâu đến vậy mà chính quyền Việt Nam không phát hiện được? Chỉ khi dân chúng tố cáo, một số cơ quan truyền thông xôn xao, thì giới cầm quyền mới chịu chỉ đạo và rà soát tình hình. Câu trả lời mà đa số đều nhắc tới là vì tiền, dù vấn đề có nguy hại đến an ninh quốc gia. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc.
Đáng nói hơn nữa là những người Trung Quốc này làm gì ở Việt Nam? Nếu họ chỉ làm lậu không, thì về phương diện kinh tế và xã hội, hậu quả đã rất đáng lo ngại. Còn nếu họ làm thêm việc gì khác nữa, thì hậu quả thật không thể lường hết được. Nhất là khi tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc không còn kìm giữ được nữa. Trong trường hợp ấy, rõ ràng là Trung Quốc đã có sẵn một lực lượng nằm vùng khổng lồ, có khi không cần đánh, họ cũng thắng. Bất cứ người nào có chút lương tri cũng đều biết điều đó. Nhưng tại sao chính quyền Việt Nam có vẻ như không biết? tại sao họ vẫn dửng dưng? Nó vượt ra ngoài khả năng quản lý của họ ư? Họ thiếu nhân sự ư? Nhất định là không phải. Tất cả những người có chút tên tuổi từng tham gia biểu tình đều được 3-4 công an cặp kè như vậy. Thời ấy người ta gọi đó là hiện tượng người mọc đuôi. Tại sao với các trí thức được họ đào tạo, có người là đảng viên của họ, họ lại sợ đến như vậy, mà với người Trung Quốc thì không? Tại sao? Thực tình tôi không hiểu, không thể hiểu.
Qua bài Người Trung Quốc không mong gì hơn thế, tác giả Ngô Văn Lan không quên lưu ý rằng Trung Quốc quyết định đây là thời cơ ngàn vàng của họ, và họ đã chuẩn bị rất bài bản, rất cẩn thận cho quá trình thôn tính Việt Nam, mà mở đầu là thôn tính từng phần qua những hành động như thuê rừng đầu nguồn, khai thác bô xít Tây Nguyên, đầu tư nhiều công trình trọng yếu, lo lót để được nuôi cá ngay tại nơi chiến lược. Tác giả báo động.
Đây là âm mưu vô cùng thâm độc trên con đường thôn tính Việt Nam. Thế mà Trung ương và địa phương làm ngơ, không có động thái gì để đuổi họ ra khỏi vịnh biển chiến lược quốc gia này. Thôn tính thị trường Việt Nam bằng hàng hóa Trung Quốc và chủ yếu là hàng hóa chất lượng kém để đầu độc người Việt Nam, và với mục đích vô hiệu hóa nền sản xuất và kinh doanh của Việt Nam. Trung Quốc hiểu rằng hàng hóa không chỉ là hàng hóa, mà hàng hóa còn là văn hóa. Người Việt Nam hàng ngày dùng đồ Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng một cách từ từ nhưng sâu đậm bởi văn hóa Trung Quốc. Trung Quốc thôn tính truyền hình Việt Nam bằng vô số phim Trung Quốc và đã thành công kinh khủng khi khiến cho thanh niên Việt Nam thuộc sử Trung Quốc hơn là sử Việt Nam. Câu hỏi mà người Việt Nam phải đặt ra là tại sao Trung Quốc lại thành công được như vậy? Nếu mỗi người Việt Nam đều đặt câu hỏi đó, thì Trung Quốc có tài giỏi đến mấy cũng không thành công được.
Quý vị vẫn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Sau đây, mời quý vị cùng Quỳnh Trì đến với tạp chí Câu Chuyện Hàng Tuần.
Quý thính giả đang đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần do Quỳnh Trì phụ trách, được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, tương lai không phải là cái mà ai cũng đoán trước được. Thế nhưng đối với một số người, hai từ tương lai thậm chí chưa bao giờ tồn tại. Đó là câu chuyện của cô gái trẻ tên Tâm mà Quỳnh Chi chia sẻ sau đây. Đã một tuần trôi qua sau cái ngày thực hiện cuộc trốn chạy lịch sử, đến với cuộc sống hiện đại, nhưng Tâm, 25 tuổi, cũng chưa thể hòa nhập với cộng đồng. Những bữa ăn thịt cá, những dụng cụ tối tân, những chiếc xe phân khối lớn rú ga ồ ạt khiến cho cô gái đã nhút nhát lại càng thêm sợ sệt. Đã 8 năm nay, cô gái này chưa nói chuyện với ai và cô cũng chẳng đi đâu ngoài một thung lũng vắng trên cánh rừng sâu. Bất kể những ánh mắt tò mò, những lời hỏi han của người xung quanh, cô gái cứ lắc đầu ngoài ngoại, giấu ánh mắt xuống đất, hai tay ôm gọn đứa con nhỏ vào lòng như con thú hoang bảo vệ cho con của mình. Bà Phạm Thị Tương Lai, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Phú Yên, nhìn Tâm và giải thích.
Trước là cuộc sống việc là con tôi rất là sợ hãi, nhưng mà gặp người lạ, bản năng từ vợ tôi rất là sợ hãi, cô không phải là cô thấy cô chạy nên mà cô lắm cô không dám gặp, cô không dám gặp người khác. Một phần là do là ông ba của cô là thường xuyên đe dọa không được gặp ai hết á, cho nên là cô không tin những người xung quanh. Tôi gặp những cái cảm xúc của cô là nó hơi chậm hơn như mình, nhưng mình làm thuyết nó hạn chế cho nên là mình hỏi gì thì cô không biết thì cô như thế gì thôi.
Hòa nhập với cộng đồng chỉ khoảng một tuần, chưa đủ để Tâm gọi rửa hết cái hoang sơ và khắc khổ của núi rừng, nơi cô sống cách ly đã 8 năm nay. Bộ dạng khắc khổ, làn da sạm đen bong tróc vì nắng, tóc bết vào nhau rối nùi của Tâm đã làm cho người ta gọi cô gái là người rừng, và trước đó không lâu, chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô gái trẻ. Tuy nhiên, những khắc khổ của người phụ nữ trẻ không phải là nguyên nhân khiến cho người ta lặng đi khi nghe câu chuyện của cô. Tâm sinh ra trong một gia đình nghèo tại xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Từ nhỏ, Tâm đã không được đến trường và chỉ biết lên nương đốn củi, chăn bò giúp cho cha mẹ kiếm sống. Năm 17 tuổi, Tâm được cha mẹ đưa vào sống trong một thung lũng vắng trong cánh rừng Lỗ Vàng. Từ đó, rất ít khi Tâm được tiếp xúc với người lạ và nói tiếng người. Những người bạn duy nhất của cô là đàn bò 20 con mà cha cô bắt nuôi nấng. Cũng từ đó, bi kịch cuộc đời cô thật sự bắt đầu. Năm lên 18 tuổi, Tâm bắt đầu trở thành thiếu nữ. Mặc dù sự quê mùa, kệch cỡm của Tâm không làm cho cô trở thành một đóa hoa ngát hương giữa rừng, nhưng sự phỏng phao của một thiếu nữ mới lớn cũng đủ làm cho cô trở thành đóa hoa dại cho người ta chú ý. Và một trong những người muốn đưa tay ngắt đóa hoa rừng lại được cô cho biết chính là cha ruột của cô.
Cũng có thể là đêm hôm á, tối á, thì ví dụ như cha con thì cô ở trong nhà, ông ở ngoài thì nửa đêm ông vô, thì cô phản ứng lại nhưng mà điều cô không có chống cự nổi, cho nên là ông biết.
Mặc dù bỏ con gái vào rừng sâu chăn bò, nhưng những lúc bò lớn hoặc cần tiếp tế thức ăn, cha của Tâm vẫn thỉnh thoảng ghé ngang căn chòi nhỏ. Chính nơi đây, cô gái trẻ nhiều lần thấy tủi nhục và ghê tởm chính bản thân mình. Mặc dù không được đi học và phải vào rừng sâu sống như con thú hoang, Tâm vẫn ngờ ngỡ biết rằng những gì mà cha làm đối với mình là không đúng. Qua lời kể rời rạc, Tâm cho biết kết quả của những đêm điên loạn ấy là đứa con tượng hình trong cô khi vừa tròn 22 tuổi. Bà Lai nói tiếp sau khi hỏi toàn bộ câu chuyện với cô gái.
Cô nói là khi mà để em bé ra thì là có ông cha với bà mẹ đỡ đẻ cho cô. Xong rồi người mẹ là ở với cô khoảng một tháng. Cho tức cắt xong rồi đó là hai người đi về ở dưới là để cô một mình ở trong đó với đứa trẻ thôi.
Ngày đỡ đẻ cho con, cha mẹ của Tâm cũng chẳng hỏi đứa con là con của ai. Còn Tâm thì bế đứa con còn đỏ hỏn đầy máu me trên tay sau khi vượt cạn, mà đau đớn không biết nên khóc hay nên cười. Nếu Tâm bị một kẻ nào đó hãm hiếp, có lẽ đứa con còn làm cô vui hơn khi nhìn thấy nó. Tâm đặt tên cho con mình là Núi. Chỉ một từ Núi, chẳng họ, chẳng tên, chẳng khai sinh, như gợi đến sự cô độc của chính bản thân Tâm, và như muốn chôn chặt cuộc đời hai mẹ con giữa ngọn đồi hiu quạnh.
Tức là cái vùng đó giống như là cái vùng chúng ta mới, người ta đi sản xuất á, người ta chỉ lên đó, người ta sản xuất xong cơ sở, mà không cần xóm làng như là thành như là một cái địa phương mà có dân cư, anh cha ông nhà cũng giống như là cái trại vậy á, cái phần của ở là khoảng 4 mét vuông, mà chỉ có một cửa duy nhất mà không có cửa, tức là có một cái miếng nhựa riêng chứa vậy thôi.
Nhìn từ xa, căn chòi của Tâm như một chiếc hộp vuông nhỏ với một lỗ trống. Căn chòi rộng khoảng 4 mét vuông, được xây tạm bỡ lọt thỏm giữa cánh rừng hoang. Lối vào căn chòi duy nhất là một lỗ đủ lớn cho người ta gọi là cửa. Mỗi tối khi đi ngủ, để tránh thú rừng, Tâm dùng một miếng nhựa đóng cái lỗ đó lại. Từ khi có con, Tâm mắc thêm một chiếc võng giữa rừng, bên cạnh căn chòi nhỏ, nghêu ngao hát ru con. Con càng lớn, giọng hát của Tâm càng khắc khoải, dằn mắt vào không trung như chịu nặng một nỗi buồn khó tả. Tâm hát, Tâm đau, Tâm khóc một mình, đã nhiều lần nhưng chỉ có núi rừng thấu hiểu. Không thể mang con lên núi chăn bò cùng mình. Mỗi ngày, Tâm cột con vào chiếc giường gỗ trong căn chòi để cho con khỏi ngã xuống thung lũng. Còn mình, Tâm vẫn mỗi sáng lùa bò lên rừng và trở về khi trời đã sụp tối. Có những ngày trở về nhà, Tâm thấy con đói quá nằm bất động như chết, nước mắt vằn vện cả khuôn mặt. Tâm nuôi con theo bản năng của một con thú rừng như thế và không khỏi so sánh mình với đàn bò mà cô nuôi nấng. Nhiều khi Tâm nghĩ, con bò còn may mắn hơn Tâm vì nó còn được ăn no, còn mẹ con của Tâm thì cứ sống nhờ vào lương thực tiếp tế của cha mẹ. Mỗi tháng, cha mẹ Tâm mang lên cho cô vài ký gạo. Thức ăn độc nhất của cô là rau rừng, muối hạt và nước mắm. Từ khi có con, Tâm phải tìm thêm rau rừng và trồng thêm đu đủ quanh nhà. Những lúc hết lương thực, Tâm chỉ còn biết ăn đu đủ chấm muối, kiếm sữa cho con bú.
Cô nuôi con theo cái dạng như là bản năng thì con sinh con của cho con bú bằng sữa của mình vậy thôi, rồi cô nấu cháo với muối cho con ăn. Ngày cô ăn nấu cơm, cô ăn với mắm muối vậy thôi.
8 năm sống nơi hang núi, cách ly với thế giới bên ngoài, Tâm từ một thiếu nữ đã thành bà mẹ đơn thân với đứa con gần tròn 2 tuổi. Cô cũng chưa một lần được trở về nhà nơi bản làng vì cha của Tâm luôn đe dọa và cách ly cô với cuộc sống chung quanh.
Nhưng mà từ sau khi mà cô sinh đến bé thì ông không có xa mài cô nữa, nhưng mà là vẫn là cách ly, tức là xác định cô là cái chỗ đó là nhà của cô, không cho cô về với cộng đồng.
Có lẽ Tâm sẽ mãi sống trong căn nhà của mình, mãi chịu cảnh đơn độc và sẽ không ai biết câu chuyện của cô nếu không có người đi rừng phát hiện bà mẹ trẻ chăn bò với đứa con dại. Sau khi nghe câu chuyện của Tâm, họ đã động viên cô cứu lấy mình. Hôm 10 tháng 6 vừa qua, Tâm ôm đứa con bỏ trốn và tố cáo người cha của mình với công an huyện Đồng Xuân. Bây giờ hỏi lại, Tâm cũng không hiểu vì sao mình thực hiện cuộc bỏ chạy này, và càng không hiểu vì sao mình không bỏ trốn sớm hơn. Có lẽ cô từng nghĩ rằng cô cam phận với cuộc sống không vượt ra khỏi căn chòi 4m2 và ngọn núi mà đàn bò của cô hay gặm cỏ. Tâm có dáng người nhỏ bé, thô kệch, khi cười thì hở cả lợi và răng. Cả thân hình chỉ có đôi tay là vạm vỡ và rắn chắc. Kết quả của những ngày dằn vặt và cuộc sống vất vả làm Tâm khô khốc như đàn bà tuổi 40. Thoát khỏi cuộc sống cô lập, người mẹ trẻ bước vào cuộc sống mới với bao ngỡ ngàng. Hiện tại, huyện đã bố trí 2 nhân viên nữ của phòng lao động và hội phụ nữ theo bên cạnh để giúp đỡ Tâm, vì đã lâu cô không nói tiếng người và không giao tiếp.
Một cán bộ với phòng lao động, một cô là bên hội phụ nữ, thì chúng ta là thường xuyên đến để mà giao tiếp với cô, tăng cường giao tiếp để cho cô phát triển. Thì trong công hai người đấy, thường xuyên tới hướng dẫn cho cô cái cách là sử dụng các cái thiết bị rồi cái cách tập cho cô ăn một ngày 3 bữa.
Tâm kể lại rằng lúc chăn bò trong hang núi, cô chỉ ăn mỗi ngày 1 lần. Khi có em bé thì cô cho con bú nên phải ăn 2 lần mỗi ngày. Bây giờ cầm hộp sữa trên tay, Tâm ngây ngô không hiểu làm thế nào có thể tạo thành sữa cho con bú từ cái hộp thiết tròn như ống tầm vong. Thậm chí vì đã quen ăn cơm với nước mắm và muối hạt mà Tâm không thể ăn thịt cá hay bất cứ loại thức ăn nào khác. Trao đổi với chúng tôi, người thuộc phòng lao động thương binh của huyện được phân công bên cạnh chăm sóc giúp đỡ cho Tâm cho biết cô gái này đã khá hơn nhưng cũng chỉ ăn được một chút thịt cá.
Ngày hôm nay cũng nói chuyện được rồi chị ạ. Chị ạ, hôm nay ăn thịt cũng được nhưng mà ăn ít. Từ từ cũng khá lên nha chị.
Khi được yêu cầu trao đổi với đài RFA qua điện thoại thì Tâm rụt cổ lắc đầu ngoài ngoại, liên tiếp đẩy chiếc điện thoại ra xa.
Chị hỏi gì em cái đó là nói gì đâu. Chị hỏi thăm thực tế lên. Còn không, em không có nói.
Chị Linh cho biết Tâm rất sợ nói chuyện với người lạ và chỉ kể câu chuyện của mình cho những người cô quen biết. Tuy nhiên, dù có sợ người lạ đến đâu, Tâm vẫn không hề nghĩ mình sẽ trở về sống trong hang núi Lỗ Vàng. Bà Phạm Thị Tương Lai cho biết.
Thì cô mua đồ mới và cô mặc. Xong rồi hỏi cô là ở đây có thích không? Cô thấy cô thích. Cô nói cô vui. Hỏi là bây giờ có muốn về cái chỗ cũ không? Cô nói là về làm chi? Cô không về.
Trong vốn từ tiếng Việt của Tâm, rất nhiều từ ngữ không tồn tại, trong đó có 2 từ tương lai. Lý do vì sao thì cũng chẳng ai biết. Có lẽ tương lai là 2 từ quá sang trọng đối với một cô gái không viết nổi tên mình. Nhưng cũng có lẽ Tâm cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày mai của cô và đứa con sẽ ra sao. Khi bài viết này đến với quý thính giả thì Tâm vẫn còn đang chờ đợi kết quả xét nghiệm DNA cho con gái của mình. Nhưng có lẽ dù kết quả có như thế nào thì ai dám chắc rằng cuộc đời của người phụ nữ này sẽ sang trang mới. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng thứ 3 ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại ca khúc Quê hương mình của tác giả Hoài An qua tiếng hát ca sĩ Hương Giang và Nguyễn Anh. Cùng toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý vị một ngày mới với nhiều niềm vui và may mắn.
Cho tôi mơ là cánh cò dang rộng cánh trời quê hương, cho tôi được là con đò dạo chơi những dòng sông yêu thương. cho tôi nghe lại câu hò tình quê trong phất đồng xanh, cho tôi mơ về tiếng nhà ngày mưa mai là nhà trời. Đưa con đến trường kỷ niệm bình minh cho cõng đường xa, đêm khuya mẹ ngồi trong đèn, mẹ may tấm áo vì con, quê hương đơn thuần cao đẹp, tình cha như núi trời xanh, quê hương êm đềm sâu rộng, mẹ
listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Rick.